Hãy hãy nếm và thử xem Chúa là tốt lành. Hãy nếm và thử xem Chúa là tốt lành. Ngài tốt cho tôi cũng như Ngài tốt cho anh em. Bây giờ hãy anh em hãy luôn nếm và thử xem. Đó là tình yêu thật. Đổ đầy lòng của anh em. Đó là tình yêu thật. Để đổ đầy lòng của anh em. Anh em trải nghiệm được dòng sông, sự sống đến từ Đức Chúa Trời. Bây giờ anh em biết rằng Ngài yêu anh em. Hãy ngợi khen Chúa cho sự sống của Ngài ở trong anh em. Hãy ngợi khen Chúa về sự sống của Ngài trong anh em. Ngài đã tuôn đổ Thánh Linh để trở thành sự sống của anh em. Vì thế hãy ngợi khen Ngài. Ôi Chúa ơi, Amen, Hallelujah. Ôi Chúa ơi, Amen, Hallelujah. Chúa ơi, Amen, Hallelujah. Ôi Chúa, Amen, Hallelujah. Hãy ngợi khen Chúa. Ôi Chúa, Amen, Hallelujah. Chúa đã tuôn đổ Thánh Linh để trở thành sự sống của anh em. Đó là tình yêu thật. Đổ đầy lòng của anh em. Tình yêu đến từ Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã tuôn đổ tình yêu của Ngài trong lòng của chúng con. Và anh em biết rằng đó tình yêu của Ngài ban cho anh em. Anh em có trải nghiệm được không? Để nghe ngoài sống trong anh em không? Chúng con cảm tạ Chúa về tình yêu của Ngài. Rồi sự sống trong Thánh Linh. Vì chính vậy chúng con muốn sống. Chúng con bỏ hết tất cả mọi điều cũ kỹ. Chúng con không muốn sống theo con người cũ nữa, mà chúng con muốn sống đến sự sống đến từ tâm linh. Cảm tạ Chúa, và Chúa có lợi cho mọi thứ chúng con làm. Chúng con muốn tiếp nhận, muốn dùng lấy Chúa trong tất cả mọi điều. Hãy nếm và thử xem. Cảm tạ Chúa, Chúa là Đức Chúa Trời hằng sống. Xin Chúa chúng con được trông cậy Ngài. Xin Chúa hãy chúc phước buổi nhóm này tối nay. Xin Chúa ban chúng con sự khôn ngoan để chia sẻ lời Ngài. Xin Chúa là Đức Chúa Trời hằng sống, thì làm cho chúng con trở nên sống động. Hãy lấy đi mọi sự chết trong chúng con. Chúng con sống vì Chúa sống trong chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa. Xin Chúa hãy xây dựng thành thánh của Ngài với chúng con. Một cái bức tường lớn và cao đến từ Đức Chúa Trời, từ trên trời xuống. Chúa chúng con cảm tạ Chúa. Thi 149. Cho hát cho Chúa một bài ca mới. Chúa ơi, là con người mới, chúng con muốn hát một bài hát cho muốn hát bài hát ca mới cho Chúa trong hội thánh của Chúa. Chúa ơi, chúng con muốn trung tín với Chúa. Chúng con muốn là người mới. Chúng con muốn làm đẹp lòng Chúa. Bài hát 80. Chúng ta hãy hát bài hát 87. Đó là bài hát ngợi. Bài hát ngợi ca Chúa. Mà có niềm vui. Hãy hát cho Chúa một bài ca mới. Bài hát 87. Hallelujah, hallelujah. Hãy hát cho Chúa một bài ca mới. Hallelujah, hallelujah. Hãy hát cho Chúa một bài ca mới. Nào hội thánh của Chúa, hãy hát lên cùng nhau. Ta ngợi khen Chúa. Hội thánh của Chúa, hãy hát lên cùng nhau. Ta ngợi khen Ngài. Hallelujah, hallelujah. Hãy hát cho Chúa một bài ca mới. Hallelujah, hallelujah. Hãy hát cho Chúa một bài ca mới. Là hội thánh của Chúa, hãy hát lên cùng nhau. Ta ngợi khen Chúa. Hội thánh của Chúa, hãy hát lên cùng nhau. Ta ngợi khen Ngài. Chúng ta hãy hát ngợi khen Chúa. Cảm tạ gì Chúa đã làm cho chúng ta. Hội thánh của các thánh đồ, xin Chúa hãy thánh hóa chúng con ngày càng nhiều hơn nữa. Chúng ta là hội thánh của các thánh đồ. Và chúng ta hát cho Chúa một bài ca mới. Cảm tạ Chúa ở bài hát mới tối nay. Chúng con muốn ngợi khen Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con. Ngài là Đức Chúa Trời hàng sống. Hãy ngợi khen Chúa. Hãy ngợi khen Chúa. Chúa Giêsu chúng con cảm tạ Chúa. Chúng ta hãy hát tiếp bài Chính Trời ở gần những có người có lòng đau thương và kẻ nào có tâm hồn, tâm linh, tống hối. Cảm tạ Chúa và Chúa ở gần chúng con. Hãy Chúa yêu dấu. Chúa ơi, chúng con yêu Chúa, chúng con ngợi khen Ngài. Cảm tạ Chúa, Chúa là tất cả của chúng con. Cho nên, chúng con chỉ nhìn lên Chúa tối nay. Trong tuần này, Chúa đã bày tỏ cho tôi trong Ephesos 2, điều quan trọng. Ephesos 2, từ câu 8 tới câu 10. Ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải là việc làm đâu, hầu không cho ai khoe mình. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc làm mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Trong những ngày qua tôi đã tự hỏi khi tôi đứng trước mặt ngai vàng của Đức Chúa Trời thì tôi phải nói gì với Ngài? Làm điều gì cho tôi được công bình trước mặt Ngài? Tôi là người thích làm việc gì đó có theo hệ thống. Nhưng mà tôi có nguy hiểm là tôi làm theo công việc riêng của mình. Làm cái này cái kia theo ý của tôi. Nhưng mà điều đó không có được tính với Đức Chúa Trời. Những gì mà cứu tôi chính là ân điển của Chúa. Chúa Giêsu làm cho tôi trở nên công bình bởi huyết của Ngài. Và những gì Chúa đã làm trên thập tự giá ở trong sự phục sinh. Và điều đó làm cho tôi trở nên công bình. Cho nên, và tôi không có thể thêm gì vào đó được. Ở đây không phải nói là, nay nói rõ là không phải bởi việc làm đâu để không cho ai khoe mình. Tôi phải ý thức điều đó. Chúa đã làm cho tôi trở nên công bình. Đó là công việc mà làm trọn của Chúa. Là cứu tôi. Và Chúa đã ban cho tôi ân điển để tôi nhận ra Ngài. Vì có nhiều người trên trái đất này đã không thấy Chúa và họ đã bị hư mất. Nhưng mà Chúa đã hiện ra với chúng ta và Chúa cho chúng ta bước vào công việc của Ngài. Điều đó cho tôi một cái sự can đảm trước mặt Chúa. Và điều đó cứu tôi khỏi sự kiêu ngạo vì nếu mà tôi làm gì đó kiêu ngạo, đó là việc riêng của mình thì tôi là dễ bị kiêu ngạo. Chúng ta không được kiêu ngạo. Chúng ta cũng không đừng có mà vô vọng. Chúng ta phải ở trong những gì mà Chúa làm cho chúng ta bởi ân điển mà chúng ta được cứu bởi đức tin. Rồi chúng ta hỏi là chuyện đó không liên quan gì tới việc làm phải không? Cũng không đúng. Nó cũng liên quan tới việc làm. Nhưng mà việc làm này đến từ những gì sau khi chúng ta được cứu. Chúng ta được cứu bởi ân điển. Rồi sau đó thì có việc làm. Như buổi sáng, tôi bắt đầu với Chúa. Tôi muốn làm những gì đó theo cho sự ngợi khen của Chúa. Và qua những gì tôi sống với Chúa, tôi hỏi Chúa là Chúa đã chuẩn bị việc gì sẵn cho tôi để tôi làm. Chúng ta hãy tìm kiếm Chúa, tìm kiếm qua những việc làm Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta. Và đó là sau khi chúng ta được cứu bởi ân điển thì mới tới việc làm. Chứ không ai được xứng đáng được nhận được ân điển của Chúa. Vì chúng ta đã nhận được ân điển của Chúa nên chúng ta muốn bước đi ở trong các việc làm mà Ngài đã chuẩn bị sẵn. Ephesos 2 câu 9 nói là chúng ta được cứu bởi ân điển chứ không phải bởi việc làm để cho không ai phải khoe mình. Chúa mọi sự ngợi khen đều thuộc về Ngài. Chúng con là việc làm của Ngài được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Đó là Ephesos 2 câu 10. Cho Chúa cho chúng con không có bị ngăn cách khỏi Ngài mà lúc nào chúng con cũng nhìn lên Ngài. Chỉ bởi những việc làm đó mà chúng con phải làm theo. Những việc làm mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước. Chúa, chúng con cảm tạ Chúa. Có một số anh em đã quay lại từ nước Mỹ, vừa dự hội nghị ở bên Mỹ. Anh em có gì chia sẻ không? Có, anh em có lời sự sống, có lời khích lệ, có lời lời nào cần cho những sự xây dựng hay không? Anh em cứ chia sẻ. Cảm tạ Chúa về lời hàng sống của Chúa đối với hội thánh. Chúa đã động chạm tới tôi trong hai khía cạnh. Có một người anh em đã chia sẻ về sự đau khổ mà các tiên tri đã trải qua. Và chúng ta có đi theo Chúa nên nào Chúa đến hay không, qua bởi cái sự chịu khổ hay không. Và tôi đã nói amen. Ở đó, khi đó người anh em hỏi, anh em đó hỏi tiếp nữa. Nhưng mà trong lòng tôi, trong lòng tôi muốn như vậy. Nhưng mà khi mà có cái tình huống nào xảy ra thì tôi không biết là tôi có thể vượt qua được hay không. Con tôi nói với Chúa, đó không, tôi Chúa ơi, con muốn có sự thật chứ không chỉ muốn một cái lời nói amen trống rỗng. Và Chúa đã nói với tôi về cái từng thành của Jerusalem có cái sự phân cách giữa nơi thánh và nơi ô uế. Chúng ta đừng có để cho những gì mà thuộc về thế gian ô uế hay những gì bình thường vào trong nơi thánh của Chúa. Chúng ta không phải là những cái thầy tu mà Chúa sống giữa chúng ta và Chúa muốn có thông công với chúng ta. Ngợi khen Chúa. Đó là một cái thời gian thật tuyệt vời ở chỗ Cali. Tôi chưa bao giờ trải nghiệm một điều đó. Có thời gian rất là liên tục. Tất cả những anh em chuẩn bị hội nghị. Rồi cả chuẩn bị cái đám cưới của một người anh em nữa. Tất cả những điều đó không phải đến từ sức riêng của chúng ta. Chúng ta đã nghe rất là nhiều. Nhưng mà vấn đề là chúng ta có thấy và chúng ta trải nghiệm hay không. Có thời gian rất là liên tục. Chúng ta đã trải nghiệm về sự xây dựng. Khi mà bay ngược lại, hôm nay tôi đã dành thời gian để ghi lại những gì mà Chúa đã làm. Tôi đã ghi chép lại rất là nhiều. Chỉ có 2-3 tuần lễ thôi nhưng mà Chúa đã làm rất là nhiều. Ví dụ chúng ta nói về việc xây dựng tường thành. Cái tường thành để bảo vệ chúng ta. Nhưng mà cũng không được phép có tường thành ở giữa chúng ta. Mà trong thời gian đó, chúng ta phải để ý tới tấn công của kẻ thù. Chúng ta phải mở lòng với nhau. Tại vì cái mức của mỗi người khác nhau. Đó là điều mà tôi từng trải nghiệm. Những điều đó đến từ Chúa không, chứ không phải đến từ tôi hay từ người nào đó. Ví dụ có người nào đó gặp khẩn cấp thì từ đó Chúa sai người anh em khác tới, một số người khác tới để giúp đỡ. Là Chúa đã gửi người giúp đỡ để giúp người giúp đỡ đó. Và sau đó chúng ta người tất cả đều được thêm sức dần dần lên. Chúa đã vực dậy mới cho tôi. Lúc đầu tôi chỉ muốn những điều đó là trôi chảy thuận lợi thôi. Nhưng mà có những lúc qua những tình huống khó khăn, Chúa bày tỏ, Chúa làm cho tất cả những điều đó đều trở nên tuyệt vời. Và qua đó Chúa được làm vinh hiển. Nếu mà tất cả mọi thứ đều thuận lợi thì Chúa không thể nào mà vinh hiển được. Chúng ta phải luôn ở bên Chúa. Nhưng mà qua những cái lúc khó khăn đó, qua những tình huống mà hầu như không thể được, Chúa có thể làm rất là nhiều. Khi chúng ta cúi cái sức lực của mình, chúng ta hãy cầu nguyện cho những người mới đến, họ cũng thấy được cái vinh hiển, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Khi mà người ta thấy sự vinh hiển của Chúa thì người ta không thể nào mà thối lui lại một cách đơn giản. Khi tôi quay lại, lúc đầu tôi cứ nghĩ là chỉ là một cái chuyến đi thôi. Nhưng mà tôi thấy ở đây có gì đó khác. Chúa nói với tôi, những gì mà tôi thấy thì là vinh hiển. Mà tôi phải trải nghiệm nhiều hơn nữa. Trong đời sống hàng ngày, ở mọi nơi mà con đến, phải thấy, để cho người khác thấy nữa, sự vinh hiển của Chúa. Chúng ta đừng có sợ những cái tình huống sắp tới. Sắp tới lại có một hội nghị nữa, tôi rất hồi hộp có những gì Chúa đã sắp làm. Những cái quan điểm của chúng ta hoàn toàn không bao giờ giống với ý định của Chúa. Chúng ta nghĩ cái này cái nghĩ cái kia tốt, nhưng rồi nó không có diễn ra giống như ta muốn. Nhưng mà Chúa lại có cái mục đích khác. Đó không chỉ là thời gian tốt, có nhiều niềm vui. Đó là một cái tiệc rất là lớn. Tôi đã thấy nhiều người mà cũng đó không chỉ là cái thời gian tốt, không chỉ là một cái hội nghị, không phải hội nghị mà mình chỉ đến dự rồi đi về lại. À, đó là thời gian rất là tuyệt vời, vinh hiển. Lúc đầu tôi nghĩ là khách cải huyền nữa. Chúng tôi đã nghe vấn đề rồi, tại sao mình không có đề tài khác. Nhưng mà có ai đó hỏi, có người anh em đã nói tôi, hỏi tôi lý do tôi đến đây để làm gì. Thật là khó để giải thích cái sự vinh hiển của Chúa. Tại vì mình phải trải nghiệm điều đó, mình phải thấy và phải cảm nhận được để mình mới có khải thị. Cũng như vậy, khi tôi giải thích cái gì đó đặc biệt, thật là khó khăn. Nếu mình không có trải nghiệm được, thì không thể nào mà bày tỏ được những gì do người khác, khó kể lại được. Nếu mà mình không có cảm nhận của Chúa, mình không có chỉ đến dự hội nghị, tại vì đó là hội thiên hội nghị, mà chúng ta đến muốn nhận gì đó, hay chỉ muốn có thời gian đẹp, hay muốn chỉ có thời gian tốt đẹp với nhau, thì có thể đi đến những nơi khác của thế gian này, nơi khác cũng có đẹp. Tại sao tôi đã đi tới hội nghị ở đó? Thì tôi muốn thấy những gì giúp tôi để tôi đi tiếp nữa, để xây dựng cái tường thành. Có một người đã nói rằng chúng tôi cần một cái bức tường đẹp và lớn. Thì tôi nghĩ đến những điều đó, những gì mà ông ta nói rất là giống Kinh Thánh. Vì trong hội thánh, chúng ta cần bức tường đẹp và cao. Những gì mà tôi chưa từng ý thức được là ban đầu cái đời sống cơ đốc của chúng ta, trước tất cả chúng ta tin Chúa, tất cả chúng ta đều là viên đá chết, nhưng mà sau khi chúng ta tin Chúa rồi thì chúng ta thành những viên đá sống. Tôi nghĩ là viên đá sống là đủ rồi. Nhưng trong khải huyền, chúng ta thấy rằng những viên đá sống thành những viên đá quý giá. Những viên đá đã được nâng cấp lên từ một cái tình trạng quý giá lên một cái tình trạng quý giá hơn. Từ cái gì đó sống động trở thành một cái gì đó vinh hiển, để chúng ta tiến lên được. Chứ không phải là một viên đá sống là đủ rồi, mà chúng ta cần có sự phát triển từ cái sự thấm động trở nên cái sự quý giá, để trở thành xây dựng cái bức tường thành này. Mặc dù đó là một cái bức tường là bằng ngọc bích ngọc, bình thường người ta không nhìn qua được bức tường, nhưng mà bức tường này lại rất là trong suốt. Bức tường của Chúa là trong suốt, không có gì mà che giấu cả, mà tất cả đều được bày tỏ ra. Và cái sự biến đổi này cũng vậy, chúng ta thấy nó quý giá và được bày tỏ ra. Cái sự biến đổi này cần thời gian và cần nhiệt độ. Tôi để ý rằng chúng ta có thể dùng thời gian của mình một cách đơn giản mỗi ngày, để mình không có vấn đề gì cả. Mình thích làm những gì mà tâm hồn mình thích, hay là chúng ta làm những gì mà nó có thể đổ đầy chúng ta được bởi lời của Chúa, bởi Thánh Linh. Có một ngày tôi sống theo lời của Chúa, nhưng mà ngày sau tôi lại sống theo bình thường, theo thế gian. Thì tôi có thấy với sự khác biệt khi tôi vào đổ đầy với lời Chúa, với sự cầu nguyện, thì nó thật là tuyệt vời, thật vinh hiển, quý giá. Một ngày khác, khi tôi bị phân tâm, không có cầu nguyện, thì tôi thấy tôi rất mệt mỏi khi cuối ngày. mặc dù tôi làm những cái gì mà tâm hồn tôi muốn. Mà nếu ai đó hỏi tôi, thì tôi là không có muốn trả lời. Thì tôi thấy rằng nếu mà mình có mà không muốn nói chuyện cho người khác, thì cái đó có thể là cái đó không phải là tốt, không có tốt. Cho nên chúng ta hãy sống làm sao để cho khi ai đó hỏi mình có thể đổ đầy cái sự trả lời bằng cách đổ đầy sự vinh hiển, sự giàu có của Chúa ra. Chúng ta hãy để Chúa biến đổi mình trở thành một viên gạch mà có thể thích hợp với cái tường thành của Jerusalem này. Mình phải để được Chúa biến đổi để mình có thể trở thành viên đá quý giá để có Chúa thêm mình vào cái tường thành này được. Chúng ta không thể nào làm tự bằng sức riêng của mình. Chúng ta cũng không thể nào chờ đợi Chúa làm tất cả một mình. Mà chúng ta phải cùng làm việc chung với Chúa để Ngài qua đó Ngài có thể hoàn trọn vẹn chúng ta được. Chúng ta bước vào thiện thực của Chúa. Tôi cũng muốn chia sẻ một chút. Nhưng mà tôi cảm nhận ở bên Mỹ, chúng ta đã nghe rất là nhiều lời của Chúa. Và tôi hỏi Chúa là làm thế nào mà tôi áp dụng được, làm thế mình có thể tiến lên được. Rồi đó tôi đi ra ngoài và cầu nguyện. Tôi đã cầu nguyện một cách đơn giản nói với Chúa. Cái cầu nguyện đơn giản này để làm cho tôi rất là cảm động. Tôi nói Chúa, cảm tạ Chúa ban lời của Ngài cho chúng tôi. Còn Chúa bày tỏ chúng con cách chúng con có thể áp dụng được, làm thế nào con có thể tiến lên được. Và Chúa bày tỏ cho tôi biết rằng đó không phải là mình áp dụng, dùng sức riêng để áp dụng gì mình đã nghe. Để mình có thể tự tiến lên được. Và mỗi cái bước đi nhỏ chúng ta cần phải trông cậy Chúa. Và giống như là trong Galati 5 nói rằng chúng ta đã nhận được Thánh Linh, thì chúng ta hãy để Thánh Linh dẫn dắt từng bước cho chúng ta. Cảm tạ Chúa với lời phán của Ngài. Xin Chúa giúp con trải nghiệm những gì mà Chúa phán với chúng con. Xin Chúa xây dựng cái thành thánh, thành tuyệt vời, dư xem tuyệt vời này với chúng con. Đó là kế hoạch của Chúa với chúng con. Chúng con dâng mình để cho Chúa làm ứng nghiệm kế hoạch của Ngài với chúng con. Xin Chúa cho hạt giống lời của Chúa được lớn lên. Tôi muốn nói một cách ngắn gọn. Đối với tôi quan trọng cái vấn đề là chúng ta áp dụng lời Chúa cách như thế nào cho cách thực tiễn. Vừa rồi chúng ta đã đọc Côrintô nhì, nói chúng ta được biến đổi theo hình ảnh của Chúa từ vinh hiển này sang vinh hiển khác. Chúng ta đã nghe nhiều lời của Chúa, nghe nhiều lời, nhưng mà làm thế nào để thành hiện thực của chúng ta? Anh em kia đã nói trong Ephesô chương 2, nói là Đức Chúa Trời đã chuẩn bị việc làm cho chúng ta, đã sẵn sàng cho chúng ta để chúng ta làm theo. Trong Ephesô 2 câu 10, cái vấn đề là làm thế nào để làm được? Hỡi khen Chúa, Đức Chúa Trời đã bày tỏ chúng ta trong sự khôn ngoài của Chúa qua các lễ. Mỗi lễ đều bắt đầu với ngày Sa-bát. Đấng Christ đã trở thành với ngày Sa-bát thật của chúng ta. Chứ không phải là chúng ta nghỉ ngơi một ngày nào đó trong tuần, mà chúng ta hãy đến với Chúa để có sự yên nghỉ. Chúng ta có thể làm điều đó, có thể làm đó nhiều lần trong ngày được. Và khi mà tôi làm, kinh nghiệm tôi đi vào trong sự yên nghỉ của Chúa, trong sự thông công với Ngài, thì tôi có thể chiêm ngưỡng Chúa được, có thể phản chiếu được. Lúc đó tôi nhận được từ Chúa bởi lời Ngài hay lời phán của Chúa qua Thánh Linh của Ngài với tôi. Rồi tôi được trang bị. Rồi tôi thấy được cái con đường mà Chúa bày tỏ ra cho tôi. Nếu tôi sống theo tâm hồn của mình hay là sống theo cách vội vã bị stress, tôi làm những cái việc gì mà tôi nghĩ, những việc mà tôi tưởng là việc tốt. Nhưng đó không phải là những việc làm mà Chúa đã chuẩn bị sẵn cho tôi, mà tôi phải làm theo. Đó là cách đầu tiên để chúng ta áp dụng là chúng ta phải đi vào trong cái sự yên nghỉ của Chúa và thông công với Ngài và suy gẫm vào lời của Chúa, thì Chúa sẽ bày tỏ chúng ta và nói chúng ta. Và sau đó Chúa sẽ bày tỏ nhiều hơn. Chúng ta phải chuẩn bị điều gì? Chuyện gì mà Chúa đã sẵn sàng cho chúng ta? Cảm tạ Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta con đường này. Tôi đã đào sâu hơn về các lễ và tôi để xem coi Chúa trong để xem mà tôi có thể trải nghiệm Chúa như thế nào và các lễ nhiều hơn nữa. Mà đầu tiên là mình phải đi vào trong sự yên tĩnh của Chúa để chiêm ngưỡng Chúa, để thấy Chúa như thế nào và thấy được nhân tính của Ngài, thấy lòng của Chúa đối với Cha và những việc phục vụ như thế nào. Qua đó chúng ta có thể học và Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để chúng ta sống theo Thánh Linh và có thể để chúng ta được biến đổi và lời của Chúa trở nên xác thịt ở trong chúng ta. Cảm tạ Chúa. Về cái ngày Sa-bát là cái bắt đầu tất cả các lễ. Chúa ơi, chúng con muốn đi vào sông. Ngợi khen Chúa. Tôi có thể trải nghiệm được sự yên tĩnh của Chúa. Chúa đã bắt đầu việc làm mới ở chúng ta. Tôi có nhiều suy nghĩ. Tôi không biết là việc tôi đang làm là có phải ý của Chúa hay không. Rồi hôm nay có buổi nhóm Chúa nói với tôi. Tôi làm việc đó cho ai? Tôi nói Chúa là tôi làm cho đó cho Chúa. Và Chúa nói là tôi đâu có bảo con làm chuyện đó đâu. Lúc đó tôi mới hiểu rằng mình phải đi vào trong sự yên tĩnh của Chúa. Tức là tôi phải giao cho Chúa tất cả, đi vào trong sự yên tĩnh của Ngài. Và sau đó Chúa đã giúp tôi có sự yên tĩnh của Chúa và Chúa giúp tôi làm việc đó cho Chúa. Và tôi có thể trải nghiệm một cái của lễ để dâng cho Cha trong Chúa Nhật vừa rồi. Và đó tôi để ý được là cái tôi của tôi không có ích gì cả. Nếu mà tôi làm cái gì đó bằng khả năng của mình, nhưng mà đó không phải là cái điều mà Chúa muốn, cho dù tôi làm tốt hay được. Mà thật là không đơn giản thêm vào sự yên tĩnh của Chúa. Và Chúa đã ban cho tôi cái sức của Chúa. Tôi có thể làm việc ngày và đêm, làm việc đó ngày và đêm được. Cảm tạ Chúa về cái trải nghiệm đó. Chúng ta là đã đọc một cái bài trong Thi Thiên có cái nói là hãy lan truyền những việc làm lớn lao mà Chúa đã bày tỏ trong hội thánh. Ta hãy để Chúa tác động. Tôi phải trải nghiệm sự yên tĩnh của ngày Sa-bát ngày càng nhiều hơn nữa. Nó phải trải nghiệm hàng ngày của tôi. Khi chúng ta có sự yên tĩnh ở Chúa, thì đó là cái cơ hội để Chúa có thể tác động. Chứ nó không có khó khăn. Khi một cái người mà sắp chết đuối, tìm mọi cách để cứu sống mạng sống của mình, cho dù cái người bơi có giỏi như thế nào cũng rất là khó cứu cái người đó. Cho nên nếu mà chúng ta muốn được Chúa cứu thì chúng ta phải đi vào sự yên nghỉ của Chúa. Chứ chúng ta nếu mà vùng vẫy bằng sức của mình thì Chúa khó chứ cứu mình được. Nếu Chúa muốn cứu chúng ta thì chúng ta phải đi vào sự yên nghỉ của Chúa để Chúa cứu mình. Đó là trải nghiệm của tôi mỗi ngày. Nếu tôi muốn làm việc gì đó của tôi cho việc tốt của mình, nhưng mà những việc đó có thể nó không làm tạo đạo lên sự sống được. Mà chúng ta phải đi vào sự yên tĩnh của Chúa. Phải đến với Chúa và nói với Chúa rằng Chúa ơi, ở Chúa còn có thể sự yên tĩnh được. Để Chúa làm. Đây là điều mà Chúa muốn là của chúng ta. Và chúng ta vừa đọc là chúng ta là việc làm, là công việc của Ngài làm ra, được dựng nên Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Nếu chúng ta ở trong Chúa Giêsu thì chúng ta mới làm được việc lành mà Đức Chúa Trời sắm sẵn cho chúng ta được. Nếu chúng ta không ở trong Chúa thì chúng ta không thể nào làm gì cho Đức Chúa Trời đẹp lòng được. Có ai đã nói với Chúa là hỏi người thầy nhân lành. Chúa nói là Chúa Giêsu nói tại sao nói với ta là tốt lành, chỉ có mình Đức Chúa Trời là tốt lành thôi. Có nghĩa là ông ngoài đứng Christ thì chúng ta không thể nào làm việc lành gì đó được mà đẹp lòng Đức Chúa Trời được. Trong mắt chúng ta có thể tốt, trong mắt của người khác có thể tốt, nhưng mà trước mặt Đức Chúa Trời thì nó không thể nào mà được. Những việc làm mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn. Nếu mà chúng ta ở trong đứng cưới thì nếu chúng ta ở ngoài đứng cưới cho dù ta cố gắng sức gì đó thì chúng ta sẽ không làm được. Chúng ta phải học để có sự yên tĩnh trong Chúa và chú ý bởi những sự sống ta, vì sự sống mà ta nhận được Chúa, được từ Chúa có bao gồm tất cả những gì chúng ta cần. Có những cái việc lành mà có sẵn, chúng ta phải bước đi vào đó, làm theo việc đó mỗi ngày. Rồi chúng ta phải phân biệt được cái điều gì do Chúa muốn làm và những gì tôi muốn làm. Chúng ta phải có một cái tâm linh nhạy bén. Chúng ta phải luyện tập thực hành điều đó mỗi ngày. Cái sự yên tĩnh của ngày Sa-bát rất là quan trọng. Trong những ngày qua, tôi có kinh nghiệm tốt. Hôm thứ Sáu vừa rồi, ở trong nhà tôi không có internet, không có điện thoại. Lúc đầu tôi cảm thấy khó chịu. Rồi không có tham gia được cái cuộc họp với Zoom. Nhưng mà rất là cái sự cứu rỗi, tại vì bữa tối không thể nào mà xem được cái này cái kia. Cho nên mình phải đọc cái gì đó. Phải đọc sách. Chúa bày tỏ cho tôi. Chúng ta có đủ thời gian. Vấn đề là chúng ta có chịu bỏ cái điện thoại mình qua để đọc lời của Chúa hay không? Để chúng ta sử dụng thời gian, chứ chúng ta đừng có để mình bị phân tâm bởi cái điện thoại. Cho nên những ngày vừa qua rất là tuyệt vời. Tại vì không có internet được nên Chúa đã thay đổi suy nghĩ của chúng tôi. Thật quan trọng chúng ta đi vào trong Chúa. Trong những ngày qua, tôi làm việc rất là nhiều. Có nhiều thời gian, phải làm việc nhiều thời gian. Mà hôm nay tôi để ý là tôi phải được đổ đầy bên trong lòng tôi với Chúa. Tôi đã đến với Chúa. Tôi đã gọi Chúa. Ở trong Roma 10 nói rằng ai gọi Chúa thì cầu khẩn danh Chúa sẽ được cứu rỗi. Ở đây ghi rõ là mọi người. Mỗi khi chúng ta gọi tên Chúa thì chúng ta trải nghiệm được sự cứu rỗi của Ngài. Chúng ta đi vào trong Chúa. Ở trong Chúa thì có sự cứu rỗi. Hay là cho dù ở trong công việc hay ở đâu đó, tôi muốn, nhưng mà trong lòng thì tôi ở trong Chúa, tôi muốn ở trong Chúa. Hôm nay tôi đã gọi Chúa. Và tôi nghĩ tới câu Kinh Thánh đó là mỗi lần mà chúng ta hướng lòng về Chúa, thì cái bức màn sẽ được cất đi. Và tôi cũng đã dùng đức tin để lĩnh hội cái câu đó cho mình. Mỗi khi tôi hướng lòng về Chúa, thì tôi đã chạm được Ngài. Và tôi được đổ đầy bởi Chúa. Tôi nói với Chúa ơi, con cần Chúa. Chúa là đấng có thể đổ đầy con được. Con cần sự sống của Ngài. Cảm tạ Chúa. Và qua về tôi, khi tôi gọi Chúa, mở miệng ra. Và tôi được đổ đầy bởi Chúa. Ở bên ngoài, tình huống bên ngoài có thể không có thay đổi. Nhưng mà bên trong tôi đã thay đổi. Ở cái tình huống bên ngoài, có thể hoàn cảnh bên ngoài có thể giống vậy. Nhưng mà trong lòng tôi đã có sự thay đổi. Nên mình có thể chạm Chúa cho mọi lúc, được đổ đầy bởi Ngài. Có những lúc Chúa cho phép những tình huống nó xảy ra, mình không thể thay đổi được. Nhưng mình có thể đến với Chúa, tìm kiếm Chúa đến khi mà có thể gặp được Ngài. Lời khen Chúa. Các anh em có nghe tôi nói không? Hôm nay tôi đã học bài học của Chúa, từ Chúa. Mình có thể hướng về Chúa. Chúng ta hãy học, đã học để quay hướng về Chúa thật là nhanh. Trong Giăng 14, có câu rằng, Giăng 14 câu 27, ta để sự bình an lại cho các ngươi. Ta ban cho ngươi sự bình an của ta cho các ngươi. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Ở đây nói có sự yên tĩnh của Chúa. Và tôi cũng có sự yên tĩnh của Ngài. Có một số cái tình huống xảy ra làm cho tôi lo lắng. Vì tôi muốn làm theo ý của mình. Có những cái tình huống làm cho tôi ra khỏi có sự yên tĩnh của Chúa. ở trận đó tôi đi làm, tôi lấy xe đi làm, tôi tới cái chỗ cái đèn xanh đèn đỏ, thì tôi hướng lòng về Chúa. Lúc đó tôi lại có cái sự yên tĩnh của Ngài. Mình phải hướng lòng nhanh về Chúa để đi vào trong sự yên tĩnh của Chúa, để có sự bình an của Ngài. Lúc đó sẽ có gì đó khác. Ngợi khen Chúa. Chúng ta đừng có chờ đợi, mà hãy đi vào sự yên tĩnh của Chúa thật là nhanh. Đừng có nhìn về tới cái những gì chúng ta đang làm, đừng có cho là mình đúng. Tối nay chúng ta đã nghe rằng ở trong sự yên tĩnh của Chúa, chứ đừng có làm việc riêng của mình, mà làm theo những việc mà Chúa đã sắm sẵn trước, chứ không phải là một cái sự nỗ lực riêng của mình, là việc riêng của mình. Mặc dù chúng ta biết khi có cái vấn đề gì đó, thì chúng ta lại muốn thích làm theo cái vấn đề sức riêng của mình. Không ai cho chúng ta nói rằng chúng ta làm theo sức riêng của mình, nhưng mà chúng ta lại làm gì đó, làm theo sức riêng. Sau đó có sự không yên tĩnh. Cái vấn đề là chúng ta biết nhưng mà nó lại xảy ra. Tại vì ta không có học để sống bởi Thánh Linh. Để Thánh Linh dẫn dắt chúng ta. Để Thánh Linh thêm sức cho tâm linh của chúng ta. Để chúng ta biết được những gì chúng ta cần làm. Mình hỏi Chúa và đi trở lại với Ngài. Nếu mà chúng ta không có tỉnh thức và không biết Thánh Linh, thì chúng ta lại làm theo sức riêng của mình. Vì chúng ta đang nói về cái bức tường thành Jerusalem. Nó có cái mối nguy hiểm. Nếu mà tôi không có tỉnh thức mặt thuộc linh, thì kẻ thù có thể đi vào qua cái lỗ nào ở trên tường thành. Nó làm cho tôi là dùng sức riêng của mình. Nếu mà tâm linh của tôi không có mạnh mẽ, thì tôi làm chỉ theo thói quen của mình thôi. Như vậy thì mà không có tốn, thì ma quỷ có thể vào trong hội thánh một cách rất là đơn giản. Cho nên, vừa rồi chúng ta đã đọc ở Esai 62, đó trên tường thành Jerusalem có những cái người lính canh, những người tỉnh thức. Ở Jerusalem, ta đặt những cái lính canh trên cái tường thành của người. Esai 62 câu 6, cả ngày cả đêm những người đó không có nhắm mắt lại. Các ngươi là kẻ nhắc nhở Đức Chúa, Đức Giê-hô-va chớ nghỉ ngơi. Đó là tâm linh của chúng ta. Chúng ta hãy vững mạnh tâm linh của mình. Hãy hướng tâm trí của mình lên vào Thánh Linh. Chúng ta phải học để làm lính canh như vậy, để cho ma quỷ không có thể nào mà lẻn vào bên trong Jerusalem được. Để sau này chúng ta không cần chúng ta không có phải làm theo ý riêng của mình. Chúng ta hãy tỉnh thức để cầu nguyện. Nếu mà chúng ta cầu nguyện cho các anh em khác, thì chúng ta cũng sẽ được cứu. Trong tuần này, tôi cũng đã học để cầu nguyện cho các anh em khác. Khi mà tỉnh thức cầu nguyện cho anh em khác như vậy, và qua cái công việc mà làm lính canh như vậy, thì Chúa cũng bày tỏ tôi một cái việc ngài đã chuẩn bị sẵn. Qua đó, Thánh Linh có thể nhắc nhở tôi, của tôi phải làm cái này nữa cái kia. Hãy chuẩn bị sẵn công việc. Chúa bày tỏ cho tôi cái việc mà Ngài đã chuẩn bị trước. Hôm nay chúng tôi đã tìm kiếm sự thông công. Rồi theo đó tôi được tươi mới. Đừng để Ngài an nghỉ cho đến chừng nào Ngài đã lập lại Jerusalem. Những cái thánh đồ phải được làm tươi mới và để phải làm được lập lại. Đây là cái sự khích lệ. Thì chúng ta phải đi vào những việc mà Chúa đã sắm sẵn. Chúa bày tỏ cho chúng ta cảm nhận để chúng ta phải làm việc gì. Kết quả là câu 12. Người ta sẽ gọi nó là dân thánh, tức là những người được chuộc của Đức Giê-hô-va. Còn ngươi sẽ được xưng là thành hay tìm đến, với tức là thành không bị bỏ nữa. Nếu thức cơ bản cho đều tỉnh thức, Chúa sẽ ban cho chúng ta những cái cơ hội để chúng ta được thánh hóa. Và những cái công việc mà làm lính canh của Chúa, cái bên Mỹ trong cái hội nghị vừa rồi có những người mà đứng xem coi có chuyện gì xảy ra với những người anh em khác hay không. Trong hội nghị vừa rồi là chúng ta được canh thức, cả thân thể, tâm hồn, tâm linh đều phải tỉnh thức để trông chừng lẫn nhau, cầu nguyện cũng quan trọng, và chúng ta cũng có giúp đỡ nhau những việc làm thực tiễn, không chỉ cầu nguyện mà còn giúp đỡ thực tiễn với nhau nữa. Nếu mà mỗi người chỉ lo chuyện riêng của mình thôi, thì khi có chuyện gì đó xảy ra với người khác, chúng ta phải để ý xem có ai đó có không tốt, có không có ổn ở trong tâm hồn hay tâm linh hay không. Và vậy chúng ta hãy giúp người đó tới với Chúa, và hay là hỏi Chúa là con phải làm gì cho ai. Điều đó thật là kết cần cả tâm hồn, thân thể, tâm hồn và tâm linh. Cảm tạ Chúa, và tôi muốn cảm ơn anh em về tất cả những lời cầu nguyện trong thời gian vừa qua. Chúng ta đọc Khải Huyền 21 câu 12. Câu rất là tuyệt vời. Chúng ta hãy đọc Khải Huyền 21 câu 11 và câu 12. Chứ gần đọc cái phần đầu, câu 12. Thành có sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sự chói sáng của thành ấy giống như một viên bửu thạch, như bích ngọc sáng suốt. Và thành có một bức tường cao lớn với 12 cái cửa. Và câu 17-18. Người lẻ đo tường thành được 144 cu đê, là thước đo của loài người và cũng là thước đo của thiên sứ. Tường thì xây bằng bích ngọc, thành thì xây bằng vàng ròng, tựa như thủy tinh trong vát. Câu 19. Những nền tường thành thì được trang sức đủ thứ ngọc. Nền thứ nhất bằng bích ngọc, nền thứ nhì bằng đá lam bửu, nền thứ ba bằng lục mã não, nền thứ tư bằng đá lục cẩm. Bức tường này có quan trọng. Trong Khải Huyền 17-18 thì không, nói về Babylon thì không được nhắc tới cái bức tường nào cả. Còn ở Jerusalem thì được nhắc tới cái bức tường này. Mà không phải bức tường nhỏ, mà bức tường lớn và cao. Chúng ta thấy bức tường thấy rất là rõ. Chứ không phải là mà không thấy được. Chúa nói về cái thước đo của tường thành và cả vật liệu nữa. Và ngày nay chúng ta cần một cái bức tường ở trong hội thánh. Cái hội thánh mà không có tường thành thì không có tốt. Trong câu 11, ở đây nói bức tường có sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và có bức tường cao lớn. Chúng ta cần như vậy. Cái thành này rất là quý giá đối với Chúa. Rất là tuyệt vời. Chúng ta đều có được dự phần vào, chúng ta đều thuộc vào cái thành Jerusalem mới này. Ở trong Isaiah chúng ta vừa đọc, lúc nào cũng có bức tường thành đối với Jerusalem. Trong Isaiah 62, ở đây nói là Jerusalem. Ta đã đặt lính canh trên tường của ngươi. Và cả ngày và cả đêm không có nhắm mắt lại, có nghe luôn luôn sẵn sàng, lúc nào cũng thức tỉnh. Hỡi các ngươi là kẻ nhắc nhở Đức Giê-hô-va, chớ nghỉ ngơi chút nào. Rồi nhấn mạnh rất là rõ, đừng để Ngài an nghỉ cho đến chừng nào đã lập lại Jerusalem và dùng nó để xây làm sự ngợi khen của cả đất. Chính toán, chúng ta lại giải lao. Chúng ta không phải là giữ ngày Sa-bát, mà chúng ta giữ ngày Sa-bát sai là ta giải lao. Cả ngày cả đêm đừng có im lặng. Chúng ta phải thì cái thành Jerusalem mới này quan trọng với Chúa, phải có ngày và đêm đều phải có lính canh, phải có những người thức canh và nhắc nhở Chúa. Chúng ta biết thì Thi 127, nếu mà Chúa không có canh giữ thành Những người lính canh này là đã nhắc nhở Chúa.
Der große Wächter. Nein, aber er ist einer, der den Herrn ständig erinnert.
Lính canh là có những người mà nhắc nhở Chúa liên tục. Nói Chúa ơi, Chúa hãy xây dựng lại cái lại thành của Ngài. Đây là Chúa muốn dùng tất cả chúng ta. Nếu tất cả chúng ta nhắc nhở Chúa liên tục. Hãy xây dựng lại Jerusalem. Xin Chúa xây dựng lại thành này với chúng con. Để không ai bị quên cả. Trong các thánh đồ bị quên cả. Đây là điều quan trọng. Đừng chẳng hề im lặng chút nào cả. Chúng ta có cái sự yên tĩnh nào đó, chứ không phải là sự yên tĩnh của Chúa. Chúa nói là đừng để Chúa yên an nghỉ. Khi mà quay về xây dựng thành của Chúa thì chúng ta phải thức tỉnh. Đừng có cho ma quỷ lợi dụng vào. Đúng nào kẻ thù cũng có mặt ở đó. Và Chúa là đừng để Ngài an nghỉ cho đến khi nào chừng nào Ngài lập lại Jerusalem để làm nó, dùng nó làm sự ngợi khen cả đất. Trong Ephesians 6, Phaolô là một cái tấm gương. Ephesians 6, câu 17-18. Hãy lấy sự cứu trụ làm bảo trụ và cầm lấy gươm của Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh và thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Và hãy dùng sự biện đổ trọn vẹn mà tỉnh thức và điều đó và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ. Thật là mạnh mẽ. Cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ. Chúng ta thường chúng ta hay nghĩ với nhau cầu nguyện cho nhau cho mỗi ngày như thế nào để Chúa xây dựng chúng ta như thế nào không? Phaolô đã làm như vậy. Phaolô đã nhắc cho Chúa về các thánh đồ người này tới người khác. Chúng ta hãy đọc Roma 16. Paulo nhớ tên các thánh đồ rất là nhiều. Trong Roma 16 có nhiều tên trong đó, tên này đến tên kia. Ở trong Roma 16 không có sự dạy dỗ nào, mà chỉ có cái tên thôi. Phaolô thực sự là một lính canh của Chúa, nhắc với Chúa về các thánh đồ. Nếu mà chúng ta nhắc tên người này người kia, ví dụ như là khi Chúa hãy thêm sức cho Matthias, cho Rainer, cho anh em kia. Nếu mà chúng ta nhắc nhở, chúng ta cầu nguyện cho nhau như thế nào, hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức điều đó. Thánh Linh muốn thêm sức cho chúng ta. Chúng ta cần Thánh Linh để xây dựng cái tường thành này. Dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh vức và điều đó và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ. Nếu trong lòng chúng ta có Chúa, thì trong lòng chúng ta cũng được xây dựng tường thành. Chúng ta cầu nguyện cho nhau, hết lòng cầu nguyện cho nhau, thì sẽ có một sự tác động. Phaolô đã nói trong Roma 1, câu 9, về Đức Chúa Trời mà tôi lấy là tôi có cầu nguyện trong tâm linh để phục vụ bởi sự giảng tin lành của con Ngài, làm chứng cho tôi rằng tôi nhắc đến anh em không thôi trong mọi khi tôi cầu nguyện. Thật là một tấm gương tuyệt vời. Không phải là cầu nguyện nào đó, mà là cầu nguyện đến từ trong lòng của mình. Cầu nguyện không ngừng. Nhớ tới anh em khi mà cầu nguyện. Nếu mà chúng ta có nhau trong lòng, thì chúng ta sẽ cầu nguyện rất là tuyệt vời. Như vậy nó sẽ xây dựng được cái tường thành. Lúc đó sẽ không có tường thành nào ở giữa chúng ta. Chúng ta không thể nào bức tường nào ngăn cách chúng ta cả. Ephesians 1 câu 16. Vì tôi vì anh em mà cảm tạ không thôi. Và thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Phaolô đã viết nhiều cái thư ở khi ông ta ở trong tù. Ông bị nhốt trong tù, nhưng mà trong lòng của ông và suy nghĩ của ông sự nối kết với các thánh đồ ở trong Chúa. Điều đó thật là quý giá. Tesalonica thứ nhất, một, câu 2. Tôi vì anh em mà tạ ơn Đức Chúa Trời thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Thật là tốt. Chúng ta có thể xây dựng chúng ta cầu nguyện như vậy, có thể xây dựng tường thành. Rồi tôi hay cầu nguyện cho bé Noe. Có em bé bị em bé đang bị mổ. Ta cầu nguyện cả ngày. Hay là có những anh em gặp khó khăn, chúng ta hãy nhớ chứ anh em và cầu nguyện. Vừa tạ ơn Đức Chúa Trời và nhắc đến họ trong lúc cầu nguyện. Điều đó sẽ là chúng ta xây dựng lẫn nhau. Nếu trong lòng chúng ta cầu nguyện cho nhau, thì điều đó sẽ chúng ta sẽ được gây dựng với nhau. Thế đó ma quỷ sẽ không có cơ hội nào để phá cả. Đây là điều mà chúng ta hãy phục vụ. Nhiều lúc chúng ta không biết ta cầu nguyện cho điều gì. Vấn đề không phải là chúng ta có danh sách các tên, mà chúng ta cầu nguyện bằng cả lòng. Tôi hàng vị anh em mà tạ ơn Đức Chúa Trời, nhắc đến em trong khi cầu nguyện. Chúng ta có lòng như vậy như thế nào? Trong Roma 8, câu 26, 27. Chúng ta không thể nào thấy nhau được tất cả mọi lúc, nhưng chúng ta có thể nhớ tới nhau được. Còn một lễ ấy, Đức Thánh Linh giúp chúng ta cho sự yếu đuối của chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu nguyện thay cho chúng ta. Đứng dò xét lòng người, hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào. Vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Đứng dò xét lòng người, biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào. Vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Đức Chúa Trời thấy lòng người và Ngài biết. Khi mình gọi... Khi chúng ta gọi tên người anh em nào đó, thì Chúa biết. Chúng ta nhắc thì Chúa và người anh em, gia đình nào đó, thì Chúa thấy lòng của chúng ta. Thật là Thánh Linh giúp chúng ta để chúng ta có thể thắng, có thể vượt qua được trong lòng của mình, để chúng ta cầu nguyện cho nhau, để cho Chúa cả chúng ta đều đánh thắng kẻ thù được. Đó là lời cầu nguyện đến từ trong lòng. Điều đó cái giá trị đến với đối với Chúa. Cái bảng đeo ngực của thầy là thượng phẩm, cũng có 12 viên ngọc giống như Jerusalem mới. Và ngực suốt 28. Cái bảng đeo ngực của Aaron phải mang cái bảng đeo ngực đó ở trước, ở trên ngực của ông, ở trên lòng của ông ta. Lòng chúng ta ở đâu cả ngày? Thánh Linh giúp chúng ta hướng lòng về Jerusalem mới là hướng lòng vào các thánh đồ. Thì để các thánh đồ phải trước trong lòng của Jerusalem, của Aaron khi mà Aaron đi vào trong nơi thánh. Và Chúa sẽ tác động vào chúng ta để chúng ta cầu nguyện như vậy. Nếu mà chúng ta hiệp một với Chúa, Nếu chúng ta cầu nguyện cho nhau và tỉnh thức như vậy, thì chúng ta sẽ biết là chúng ta Ephesians 6 câu 10, anh em phải được làm mạnh dạn trong Chúa và nhờ sức mạnh toàn năng của Ngài. Ephesians 6:10. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Hãy được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Chúng ta có liên quan với cuộc chiến với ma quỷ. Chúng ta cầu nguyện cho nhau trong Thánh Linh. Thì chúng ta để ý là ma quỷ đã tạo ra các vấn đề đó. Ma quỷ là kẻ đứng ở phía sau đó. Vì chúng ta không phải chiến đấu chống lại là máu và thịt. Nếu chúng ta chiến đấu chống lại nhau thì cái đó là sai. Đó không phải kẻ thù của chúng ta. Mà đây nói rằng chúng ta không phải chiến đấu chống lại với xác máu và thịt, mà chống lại cái thế lực của ma quỷ, những kẻ thống trị cái thế giới mờ tối này. Lời khen Chúa. Chúa ban cho chúng ta có con đường để chống lại kẻ thù qua cái lời cầu nguyện trong Thánh Linh này. Chúng ta hãy ném ma quỷ ra ngoài, bởi cái lời cầu nguyện trong Thánh Linh nó có một cái tác động, nó có cái sự tác động hơn mọi vấn đề khác. Nếu ta bận rộn cái này cái kia, làm cái này làm cái kia, mình làm nhiều lại không cầu nguyện, như vậy không có tốt. Có người anh em làm việc nhiều cho Chúa, nhưng mà cuối cùng lại không có thời gian và sức lực để cầu nguyện, như vậy không có tốt. Chúng ta cần phải thêm nhiều thời gian để cầu nguyện. Chúng ta có thể bỏ nhiều điều. Không có gì mà tác động nhiều bằng cái lời cầu nguyện của một người công bình cả. Chúng ta hãy nói với Chúa. Chúa, con muốn được tham gia vào việc xây dựng cái tường thành này. Đây là điều rất quý giá. Như vậy kẻ thù sẽ bị ném ra ngoài. Để Chúa có thể chúc phước nhiều và ban sự cứu rỗi trong hội thánh. Ở trong Nhã Ca 8:16, trong đó có cái câu đó là tôi là một cái tường thành, câu 10. Nhã Ca 8:10, tôi là một cái tường thành, hai nương lông tôi như những ngọn tháp, bây giờ ở trước mắt người như là kẻ đã được bình an. Chúng ta hãy dùng thời gian để cầu nguyện ở trong Thánh Linh. Đấy là cái thời gian quan trọng nhất. Đó là điều đó quan trọng hơn tất cả điều khác. Có những điều khác nếu chúng ta không làm thì không quan trọng. Nhưng mà nếu chúng ta không cầu nguyện, thì đó là vấn đề. Không cầu nguyện thì đó mới là vấn đề. Lúc đó sẽ có một cái vết nứt ở trong bức tường. Ở đây thật tuyệt vời, ghi là tôi là một cái tường thành. Xin Chúa hãy tác động vào trong lòng của chúng ta. Cầu nguyện ở trong Thánh Linh. Cầu nguyện cho lẫn nhau để xây dựng Jerusalem mới. Như vậy chúng ta sẽ chiến thắng được kẻ thù. Kinh Chúa cho chúng ta thành những người mà có thể trám vào trong cái vết nứt trên tường thành được. Ê-xê-s 22:30. Ta tìm một người trong vòng chúng nó để xây lại tường thành, vì đất mà đứng chỗ sức mẻ trước mắt ta, hầu cho ta không hủy diệt nó. Nhưng ta chẳng tìm được một ai cả. Tiếc là Chúa không tìm được một ai cả. Bây giờ thật cảm tạ Chúa, vì nếu mà Chúa tìm được một số người có thể trám với cái tường thành lại, xây lại tường thành này lại được. Chúng ta hãy được để Chúa thêm sức cho chúng ta trong quyền năng của Ngài. Chúng ta hãy xây dựng tường thành bởi cái sự cầu nguyện. Chúa đọc thì hãy cầu nguyện cho hòa bình của Jerusalem. Nguyện cho những người yêu ngươi sẽ được thới thạnh. Hòa bình trong các tường thành cho các ngươi. Vì anh em và bầu bạn của ta, tôi nói rằng hãy có sự bình an trong Jerusalem. Vì nhà của Đức Chúa Trời chúng ta, tôi muốn tìm kiếm những điều tốt nhất cho Jerusalem. Tôi muốn có cầu nguyện thánh mà một số ngày qua tôi đã nhớ trong lòng tôi. Chúng ta để cho các anh em là sự ngợi khen của tôi khi mà trong ngày của Chúa Giêsu. Nếu mà tôi cầu nguyện cho anh em ở đó thì sẽ không có bức tường nào ở giữa tôi với người đó. Chúng ta hãy giữ lòng mình trong sạch để cho mỗi người chúng ta đều là sự ngợi khen của người khác. Côn Tô Nhì đoạn 1. Khi mà cầu nguyện Phaolô, trong các thư Phaolô hay nhắc tên những người anh em trong những lời chào thăm rất là tuyệt vời. Ông đã mang vác nhiều người trong lòng của mình. Phaolô hay nói là người này người kia là người được chọn lựa trong Chúa. Chúng ta có thể nhắc nhở cầu nguyện cho nhau. Roma 16 câu 20. Đức Chúa Trời bình an sẽ dày đạp quỷ Satan dưới chân anh em. Nguyện xin nhân nghĩa của Đức Chúa Giêsu ở cùng anh em.